Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, khi giảng dạy trong đền thờ, Đức Giêsu lên tiếng hỏi: Sao các kinh sư lại nói Đấng Kitô là con vua David? Chính vua David được Thánh Thần soi sáng đã nói: Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi, bên hữu cha đây con lên ngự trị, để rồi bao địch thù cha sẽ đặt dưới chân con. Chính vua David gọi Đấng Kitô là Chúa Thượng, thì Đấng Kitô lại là con vua ấy thế nào được? Đám người đông đảo nghe Đức Giêsu cách thích thú. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô.
Kính thưa cộng đoàn, bài phúc âm hôm nay cho chúng ta thấy Thiên Chúa có cách làm của Thiên Chúa mà đôi khi con người chúng ta khó hiểu hay là không thể hiểu được. Đức Kitô là Đấng Cứu Thế thì trong người Do Thái vẫn nghĩ là Đức Kitô là con vua David. Khi nói tới con thì phải hiểu như là cấp dưới. Thế nhưng vua David thì kêu Đức Kitô là Chúa Thượng tôi, Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi. Vua David được Thánh Thần soi và nói Chúa Thượng tôi, đặt Đấng Cứu Thế làm ở bên bên hữu của Thiên Chúa, rồi đặt các địch thù ở dưới chân Đấng Cứu Thế. Vậy thì nó có sự lộn xộn, tưởng như là ở dưới nhưng mà thật sự là ở trên. Đó là cái chương trình của Thiên Chúa. Đôi khi chúng ta khó hiểu về cái chương trình đó, khó hiểu về những điều Chúa làm. Bây giờ thì mình hiểu, bởi vì Chúa Giêsu thuộc dòng dõi của David theo xác thịt, nhưng mà Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Bây giờ chúng ta hiểu thì không có vấn đề gì, nhưng mà thời đó để hiểu điều như vậy không phải giỡn. Trong cuộc sống đôi khi chúng ta thấy có những điều khó hiểu. Thí dụ chúng ta sắp mừng lễ Chúa Ba Ngôi, chúng ta nói Chúa là Thiên Chúa duy nhất. Vậy mà Chúa Giêsu dạy có Thiên Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Rồi Chúa Cha là Chúa, Chúa Con là Chúa, Chúa Thánh Thần cũng là Chúa luôn. Vậy mà chúng ta thì đếm hả, ông này, người này là Chúa, người kia là Chúa, người nọ là Chúa, chúng ta nói ba Chúa. Nhưng mà cách tính toán của chúng ta nó không đúng với cách tính toán của Chúa. Chúa Cha là Chúa, Chúa Con là Chúa, Chúa Thánh Thần là Chúa, nhưng mà một Chúa. Cái rắc rối của Thiên Chúa là vậy. Nhiều người không hiểu được thì nói Chúa vô lý. Nhưng mà có lẽ mình phải nói lại, trí khôn của mình chưa hiểu được điều của Thiên Chúa nói thì đúng mật. Người ta cố gắng giải thích nhưng mà cũng khó hiểu. Tôi không muốn đi vào để dành cho lễ Chúa Ba Ngôi, nhưng mà tôi muốn nói chỗ này. Đôi khi chúng ta thấy Thiên Chúa làm mà khó hiểu lắm. Chúng ta thấy một điều nữa Thiên Chúa làm mà chúng ta cũng khó hiểu. Trong cuộc đời đi rao giảng, Chúa Giêsu giảng dạy, Chúa Giêsu chữa bệnh, Chúa Giêsu làm cho nhiều người ăn, Chúa Giêsu làm nhiều phép lạ. Chúng ta cứ nghĩ rằng các phép lạ áp dụng cho Chúa Giêsu sẽ áp dụng Chúa Giêsu, nhưng mà không. Chúa Giêsu bị bắt, người ta trói đánh đòn, không thấy phản ứng gì. Chúa Giêsu bị dẫn đi lên đóng đinh đau lắm cũng không thấy phản ứng gì. Chúng ta thì cứ nghĩ Chúa Giêsu là đứng chữa hết người này chữa người kia chữa người nọ, tới lúc chính Chúa Giêsu chịu, chúng ta thấy Thiên Chúa Cha cũng không thấy chữa gì. Đó cũng là cái điều khó hiểu với chúng ta. Cho nên đôi khi chúng ta hiểu theo cái kiểu của mình, hiểu theo cái kiểu mà tôi hiểu ở trần gian, và chính vì thế đôi khi chúng ta lạc xa cái con đường Thiên Chúa muốn. Chúng ta nghĩ Chúa phải làm như thế này, Chúa phải làm như thế kia, Chúa phải làm phép lạ cho tôi hết cái này hết cái kia, cho tôi kiếm được việc làm thì tôi mới thấy lòng Chúa thương xót. Còn nếu không có cái đó thì không có lòng Chúa thương xót. Chúng ta nhìn lại cuộc đời Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ở trong tình yêu của Thiên Chúa Cha, và Ngài cho dù chịu khổ nạn cũng ở trong tình yêu của Thiên Chúa Cha. Không cách gì, không có cái gì tách ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa Cha. Vậy mà chúng ta coi chừng, mình nghĩ rằng đôi khi mình gặp đau khổ này đau khổ kia, mình nghĩ rằng Chúa không thương mình. Có lẽ chúng ta nên suy nghĩ lại về chính chúng ta, cách suy nghĩ của chúng ta coi chừng chưa đúng. Có một người trước đây làm chứng lòng Chúa thương xót, một nghệ sĩ, rồi thì được chữa khỏi bệnh ung thư. Người đấy làm chứng đi nhiều nơi lắm, tôi không muốn kể tên. Tôi đọc ở trên mạng coi cuối cuộc đời sao. Cuối cuộc đời 4 năm trước thì được chữa bệnh, làm chứng ở đây nơi này nơi kia. 4 năm sau bệnh ung thư trở lại, người ấy nằm ở trong bệnh viện, không bao giờ nghĩ rằng mình chết, không bao giờ nghĩ rằng cái cuối cuộc đời của mình tới, bởi vì mình lúc nào cũng tin Chúa chữa lành mình, không chuẩn bị ngày ra đi. Lúc nào cũng nói người kế bên, tôi tin là Chúa chữa lành, bởi vì cái bệnh của tôi kỳ trước còn nặng hơn, Chúa còn chữa, huống chi kỳ này nhẹ hơn. Rồi người ấy chết. Chúng ta thấy nhiều khi mình tin tưởng vào một cái điều gì đó, không có nghĩ rằng cuộc đời của chúng ta, cuộc đời theo Chúa Giêsu là chính yếu. Không phải cuộc đời được hết bệnh này, hết bệnh kia là chính yếu. Cuộc đời chúng ta đi theo Chúa Giêsu là chính yếu. Đi theo khi vui, đi theo khi buồn, đi theo khi lành mạnh, đi theo khi gặp khó khăn. Và chính đi theo như vậy, chúng ta mới được cùng với Đức Giêsu ngự bên hữu Thiên Chúa, và chúng ta cùng với Đức Giêsu ở trong vương quốc của Ngài. Chính vì thế mà cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, có lẽ chúng ta phải coi lại về việc chúng ta đến với lòng thương xót của Chúa. Dĩ nhiên chúng ta cầu nguyện xin Chúa chữa lành, chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban ơn cho chúng ta để cuộc sống chúng ta đừng vất vả quá. Nhưng mà đồng thời chúng ta phải phấn đấu cho chính mình. Tôi thí dụ như một người ở một cái công ty, một cái ngân hàng vừa mới nhờ tôi kiếm một cái việc làm, nhiều việc làm họ đang kiếm việc làm. Nhưng mà thử hỏi có ai có khả năng để vào công việc đó? Tiếng Anh giao tiếp phải khá, có ai có khả năng làm chuyện đó? Lương tháng thì cũng được $450 một tháng, nhưng mà ai có khả năng làm được chuyện đó? Thì thôi, nói vậy để chúng ta hiểu, mình muốn tìm được việc làm trước tiên không phải là mình đi tìm không, mà mình phải có khả năng, rồi người ta mới nhờ mình vô công việc đó. Mình có làm được hay không, nhiều khi nhờ vào là không làm việc được, rồi họ cho ra thôi chứ còn để đó chi. Thời đại ngày hôm nay của chúng ta là một cái thời đại người có khả năng mới có khả năng làm. Người ta dựa vào công việc để làm. Thế nhưng nhiều khi chúng ta đến với Chúa, nhiều khi giống như nằm ở dưới gốc cây rồi há miệng ra chờ sung nó rụng xuống. Có lẽ chúng ta bỏ cái tính đó đi. Chúng ta phải phấn đấu bản thân của mình. Tôi muốn sạch tội, tôi muốn bớt cái tội về dâm dục. Ít nhất tôi cũng đừng tiếp xúc với những hình ảnh dâm dục, đừng tiếp xúc với những cái con người mà thích dâm dục. Chúng ta cũng đừng tiếp xúc với những hành động dâm dục. Cuộc sống chúng ta mới từ từ bớt được. Bởi vì sinh tội thì dễ, nhưng mà cái vết tích của tội, thương bạn chị em, bỏ không dễ. Tôi là người nóng tính, tôi lúc nào gặp người ta nói một câu là tôi chửi, nói một câu nữa là tôi chửi. Nóng tính. Sinh tội có thể hết, nhưng mà cái vết tích của tội, cái tính nóng vẫn còn đó. Chúng ta tiếp tục phạm hoài, phạm cho tới khi nào hết nói được thì thôi, hết phạm. Nói vậy thì cũng phải là ông bà anh chị em, xin Chúa cho con bớt tính nóng, coi chừng Chúa cho mình câm luôn á. Chúng ta xin vừa vừa thôi, xin Chúa cho con biết cách sửa mình, xin Chúa cho con bớt cái này, bớt cái kia, để cuộc sống của chúng ta nằm ở trong lòng thương xót của Chúa. Nằm trong lòng thương xót không có nghĩa là chúng ta để Chúa muốn làm gì làm. Chúng ta cũng cố gắng của con người mình, hàng tuần chúng ta cố gắng đến đây để dự lễ, để cầu nguyện, để chứng tỏ rằng thưa Chúa, con muốn nằm ở trong lòng thương xót của Chúa. Khi con còn sống, khi con còn đi được, mai mốt đây con hết đi được, thưa với Chúa, hồi xưa con đi nhiều lắm, bây giờ Chúa cứ nghĩ là con cũng đi luôn đi, hết đi được rồi mà mình có thể nói được, bởi vì hết sức rồi, chứ còn có sức con còn đi. Rồi mai mốt khi chúng ta lìa đời về với Chúa, chúng ta cũng nằm ở trong lòng thương xót của Chúa. Chúng ta không để cho mình thoát ra khỏi lòng thương xót của Chúa. Dù khi vui khi buồn, khi mạnh khi đau, chúng ta cũng luôn luôn ở trong lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta biết can đảm sống như Đức Giêsu, để chúng ta ở trong vương quốc có Đức Giêsu làm Chúa Thể.